Xin kính chào quý khán giả, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 890 AM tại Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu. Và sau đây mời quý khán giả theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Và thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay đặc biệt mời quý vị theo dõi cuộc hội thoại của chúng tôi với luật sư Lê Thị Công Nhân từ Việt Nam, từ Hà Nội, và ở đầu dây từ Hoa Thịnh Đốn là dân biểu Cao Quang Ánh. Và chúng tôi xin chào, trước hết chào mừng chị Lê Thị Công Nhân. Xin mời chị lên tiếng gửi lời chào quý khán giả đang nghe chị ở tại hải ngoại.
Tôi rất là vui hãy trò chuyện với quý vị sau 3 năm vắng mặt.
Dạ vâng.
Vì bận phải đi tù.
Bận đi tù. Wow. Thấy tinh thần chị vẫn lạc quan lắm khi mà chị nói bận phải đi tù. Còn dân biểu Cao Quang Ánh chúng tôi biết là bây giờ đương rất là bận ở trại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn. Mời dân biểu Cao Quang Ánh lên tiếng ạ.
Dạ vâng. Trước hết thì tôi cũng xin chúc mừng chị Lê Thị Công Nhân và tôi cũng xin kính chào toàn thể quý vị. Tôi cũng hy vọng là trong những ngày tới thì chị Lê Thị Công Nhân cũng sẽ tiếp tục hợp tác cùng với lại cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở trong nước Mỹ, cùng với lại những cộng đồng ở nước khác để làm sao mang tới một cái sự thay đổi rất là tốt đẹp ở trong nước Việt Nam và cho xã hội Việt Nam chúng ta.
Vâng, chúng tôi nghe có cái tiếng vẳng ở sau lưng dân biểu Cao Quang Ánh, bởi vì đương ở trong trụ sở Quốc hội, nghe các bạn Mỹ đồng viện đứng nói ở phía sau lưng. Bây giờ tôi biết là anh Cao Quang Ánh không có nhiều thì giờ phải trở lại cái phiên họp của Quốc hội ngay bây giờ, chỉ có vài phút thôi. Xin mời luật sư Lê Thị Công Nhân có thể nói chuyện với lại dân biểu Cao Quang Ánh, hai vị luật sư với nhau, luật sư Quang Ánh cũng như là luật sư Lê Thị Công Nhân, một người thì ở Việt Nam đương ở tù ra, một người bây giờ đương ở cái trụ sở Quốc hội Mỹ. Chúng tôi qua đường dây này mời hai vị để nói chuyện với nhau. Xin mời chị Lê Thị Công Nhân.
Tức là tôi và luật sư Cao Quang Ánh có thể trò chuyện trực tiếp như là bình thường đấy.
Dạ vâng, trò chuyện trực tiếp bình thường và đương tất cả các thính giả khắp nơi đương nghe đấy ạ. Ngay ở cả Việt Nam cũng có thể đương nghe cái chương trình này. Mời chị ạ.
Trước hết thì cho tôi được hỏi, có phải luật sư Cao Quang Ánh là luật sư vương rất cao?
Đúng rồi, Joseph Cao, ông ấy cũng đã từng về Việt Nam. Ông là dân biểu người gốc Việt Nam duy nhất ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, thưa chị Lê Thị Công Nhân. Chắc là chị ở trong tù, chị cũng không nghe nói nhiều lắm, nhưng mà bây giờ đó thì anh ấy đường trên đường dây với chị đó, thưa chị Công Nhân.
Vâng, trước hết thì tôi phải nói rằng rất là vui mừng bởi vì là được gặp một người mà tôi đã biết trước đây. Đó là anh Joseph Cao. Tôi được đọc một bài viết về anh ở trên báo Tuổi Trẻ hoặc là báo Pháp Luật, nhưng mà tôi không nhớ rõ, tức là những tờ báo mà tôi đặt ở bưu điện hàng ngày đấy, mà nhật báo, thậm chí có cả hình của anh này, hình của vợ hoặc và con của anh nữa, con anh còn nhỏ đúng không ạ?
Đúng vậy.
Anh là trên báo của Việt Nam, có nội dung là anh là một niềm tự hào của người Việt ở tại Mỹ, và cái tờ báo đó họ nói rất là nhiều những điều tốt đẹp về anh, và thực sự là đến ngày hôm nay tôi cũng không nghĩ là lại có thể được nói chuyện trực tiếp như vậy. Tôi rất là hạnh để chào anh ạ.
Dạ vâng, thì tôi cũng rất là hân hạnh để gặp, để cũng nói chuyện trực tiếp với chị. Tại vì đối với tôi thì là chị là một trong những người anh hùng, và chắc chắn là chúng ta ở trong cộng đồng Việt Nam, ở trong nước Việt Nam cũng như ở hải ngoại phải cần tiếp tục ủng hộ những người như là chị, để làm sao chúng ta phải hợp tác cùng với nhau để mang tới cái sự thay đổi rất là tốt đẹp cho xã hội của chúng ta ở trong Việt Nam.
Vâng, thưa anh Cao Quang Ánh, là câu hỏi của chúng tôi đối với anh là anh trong cái vai trò là một dân biểu ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, anh có thể làm được cái điều gì cho trường hợp như là Lê Thị Công Nhân hay là những người đang tranh đấu ở tại Việt Nam bị bỏ tù, bây giờ Lê Thị Công Nhân ra khỏi tù vẫn còn bị sách nhiễu bởi cái sự quản chế, thì anh có tiếng nói tại Quốc hội Hoa Kỳ, anh có thể can thiệp được không?
Dạ thưa được, thì tôi cũng đưa ra một cái thí dụ rất là quan trọng. Nếu mà anh Dương Phục có để ý là ông Kurt Campbell, cách đây khoảng một tuần, ông là Assistant Secretary for Asia cho Bộ Ngoại giao, thì cách đây khoảng chừng một tuần ông lên tiếng rất là mạnh đối với lại những cái hành động của chính quyền Việt Nam về tự do tôn giáo, về tự do nhân quyền. Và nếu mà anh có nhớ là trước khi ông nói những cái lời đó thì khoảng chừng một tháng trước thì ông có ngồi xuống nói chuyện cùng với tôi, cùng với lại anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cùng với lại ông Ambassador Joseph Breeze. Chúng tôi đã cũng thúc đẩy với ông và cũng đưa ra tất cả những cái bằng chứng là Việt Nam trong mấy năm qua là càng ngày càng đi lùi về về những cái việc làm tự do tôn giáo, tự do nhân quyền. Và nếu mà anh có để ý là Bộ Ngoại giao cách đây bao nhiêu năm họ có bao giờ mà họ lên tiếng trong cái việc làm này của chính quyền Việt Nam đâu, nhưng mà trong một tuần hai tuần vừa rồi ông có lên tiếng và đòi hỏi nếu mà chính quyền Việt Nam muốn tiếp tục đưa một cái relationship với lại chính phủ của Mỹ thì chắc chắn là chính phủ Việt Nam phải chú ý tới
anh Cao Quang Ánh. Chúng tôi rất là cảm ơn cái sự vận động của dân biểu Cao Quang Ánh, nhưng mà bây giờ tiếng nói của anh đương vọng về Việt Nam ngay lúc này đây, chính là Việt Nam cũng đương nghe ở trên toàn quốc Hoa Kỳ đương nghe, và Lê Thị Công Nhân cũng đương nghe, đương trực tiếp nói chuyện với anh đó. Thì riêng những cái trường hợp như thế này anh có thể can thiệp trực tiếp được không?
Can thiệp trực tiếp ngồi xuống để nói chuyện cùng, giúp anh nói là can thiệp trực tiếp và ngồi xuống nói chuyện cùng với lại chính phủ Việt Nam.
Không, anh có thể nêu đích danh Lê Thị Công Nhân trong một cái diễn đàn Quốc hội Hoa Kỳ được không?
Dạ được. Vấn đề đó thì chắc chắn là được.
Vâng, bây giờ chị Lê Thị Công Nhân có đưa nghe không ạ? Hello?
Khó nghe, nhưng mà hơi khó nghe.
Hơi khó nghe.
Vâng,
có thể là bị những tài có cái tiếng ồn nào, tại vì anh Cao Ánh đương dùng cell phone nói chuyện tại trụ sở Quốc hội. Bây giờ chị đương nói chuyện trực tiếp, coi như là một nhân vật đại diện cho Quốc hội Hoa Kỳ. Thì cái nguyện vọng của chị là gì ạ? Chứ chị cứ nói, tất cả mọi người đương nghe. Anh Cao Ánh cũng đương nghe. Chị trông đợi cái gì ở những người ở Hoa Kỳ này, cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ và Quốc hội Hoa Kỳ cho cái cuộc tranh đấu của chị?
Cũng như là nguyện vọng của tôi thì luôn là mong muốn trước hết là những cái điều tốt đẹp là bình an cho những người đang đấu tranh và đang phải chịu những cái sự đối xử rất là khắc nghiệt và sai trái của chính quyền cộng sản Việt Nam. Và tất nhiên điều đầu tiên mà chúng tôi quan tâm đó là sự an toàn. An toàn thì sẽ còn tiếp tục để mà có thể làm việc được. Nhưng mà như thế nào gọi là an toàn ở trong hoàn cảnh của chúng tôi thì bây giờ tôi cũng cảm thấy là cái khái niệm này nó bắt đầu có nhiều sự thay đổi so với cách hiểu của tôi về sự an toàn trước đây. Tôi có thể nói biết nôm na an toàn tức là thông tin về chúng tôi được truyền đi một cách rộng khắp và một cách sâu sắc. Bởi vì trong cái thời buổi thông tin này, nếu như không được có thông tin thì có lẽ đấy là một điều nguy hiểm nhất. Và cũng chính vì suy nghĩ như vậy, ngay từ khi công khai hoạt động như 4 năm đó, thì tôi đã chọn được phương thức đó là công khai. Công khai. Và có lẽ là đến thời điểm này tôi cũng thấm thía là cái sự công khai đó đã góp phần giúp cho tôi vẫn còn được sống trong gia đình của mình lúc này. Mặc dù là tôi đã trải qua 3 năm tù. Bởi vì dù tôi có đi tù thì tôi có thể nói nôm na như thế này. Cái nhà tù đó, đúng không? Cái ngày hôm đó phải có cái con bé đó, không thể nào bảo là cô ta không còn ở đây nữa hoặc là như thế nào khác. Đúng không ạ? Không ai chấp nhận được điều đấy. Mà như tôi đã xác định đó, đi tù là một điều thật là bất đắc dĩ. Nhưng mà phải chấp nhận thôi. Nhưng thật sự, ngay cả trước khi tôi đi tù và đến thời điểm này thì thật sự đối với tôi đi tù chưa phải là điều tồi tệ nhất. Có ý nhất tức là sự an toàn đối với những người như chúng tôi. Và cái cách thức để tạo nên sự an toàn đó là thông tin. Mà thông tin thì đối với quần chúng nhân dân là cực kỳ quan trọng. Và đối với những cái cấp lãnh đạo hoặc là các cái chính sách thì càng quan trọng nữa. Bởi vì họ đang nắm giữ một phần hoặc có thể nói là tất cả quyền lực của nhà nước. Thì đối với nước Mỹ và Quốc hội Mỹ và trong đó có một người Việt Nam rất là đáng tự hào của chúng ta là sĩ anh cư xét cao thì riêng việc mà họ đã biết đến chúng tôi và quan tâm đến chúng tôi đấy đã là sự an toàn rồi. Như tôi muốn nói, chúng tôi đấu tranh bất bạo động thì có lẽ là sẽ không nhắc đến những vấn đề về vũ trang hoặc là về khí tài hoặc là bất cứ cái gì đại khái như vậy. Mà điều chúng tôi cần đó là công luận. Công luận. Và tóm lại là cần dư luận, mà muốn có dư luận thì họ cần phải biết được thông tin. Đó là ý thứ nhất. Còn ý thứ hai là điều mà tôi mong muốn được gửi đến cụ thể là anh riêng anh Joseph Cao cũng như là Quốc hội Hoa Kỳ. Biết nói thế nào thì hai cái quốc hội nó khác nhau nhiều quá, giữa Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Việt Nam. Thì tôi không dám mong muốn rằng một sớm thôi hoặc là gần đây thì Quốc hội Việt Nam cũng sẽ được một phần giống như là Quốc hội Hoa Kỳ. Và một phần ở đây tức là cái sự bản chất nó cần phải thay đổi. Là Quốc hội dân chủ và hoàn toàn là của nhân dân và vì nhân dân. Thì trên cái mối quan hệ giữa hai nhà nước, hai quốc hội với nhau hoặc là ngang hàng là các nghị sĩ, thì tôi mong muốn rằng sẽ có nhiều hơn những cái cuộc giao lưu, những cuộc làm việc giữa hai cấp quốc hội. Cho dù là Quốc hội Việt Nam nó có thấp kém và nó có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa, thì cái việc mà bây giờ mình thấy người ta không tốt mà mình cứ để mặc kệ người ta thì bao giờ người ta mới thay đổi đây. Đấy. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi mong Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có thể và Quốc hội Hoa Kỳ thì vẫn như vậy rồi, nhưng tôi muốn nhấn mạnh thêm thôi, bởi vì là tôi đang nói trong cái chủ quan của tôi. Cần có mạnh dạn hơn nữa và khoan hòa hơn nữa để có những cái mối giao lưu tìm hiểu đối với Quốc hội Việt Nam, mà từ đó mà Quốc hội Việt Nam cụ thể là các đại biểu Quốc hội ấy, tức là tương đương nghị sĩ của Hoa Kỳ, người ta sẽ biết và người ta sẽ có được những sự ảnh hưởng nhất định. Đúng không? Nói một lần không được, nói hai lần không được, nhưng mà nói đến lần thứ 100 thì chắc chắn là cũng chưa chắc được, nhưng sẽ được một cái sự ảnh hưởng rất là tích cực. Chúng ta không nên là cắt đứt quan hệ, chúng ta cũng không nên là tuyệt giao, mà chúng ta, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải đến với nhau. Đấy, cho dù là nó có như thế nào đi chăng nữa. Bởi vì ta muốn gửi thông điệp thì cũng cần phải đến với nhau. Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng cái biện pháp cuối cùng ấy, thì khi mà người ta đã dùng những biện pháp cuối cùng thì có lẽ cũng chẳng còn gì để mà nói nữa. Nhưng cái tốt đẹp và cái bản lĩnh của chúng ta chính là cái sự mà chúng ta đừng phải dùng đến cái biện pháp cuối cùng. Tôi cũng chưa hiểu lắm gì, vì tôi mới về được có 4-5 ngày thôi. Chưa hiểu là cái hiện trạng mối quan hệ giữa hai quốc hội đấy là như thế nào. Tôi mong rằng là đẩy mạnh giao lưu, đẩy mạnh hợp tác và làm việc. Vì tôi tin chắc rằng cái Quốc hội Việt Nam hiện giờ cũng không có nhiều điều tốt đẹp để mà có thể ảnh hưởng đến Quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng những cái cuộc giao lưu, những cuộc làm việc ngày càng nhiều, ngày càng rộng rãi và sâu sắc đó thì sẽ khiến cho Quốc hội Việt Nam người ta sẽ nhận được những cái sự ảnh hưởng tốt hơn. Và trước hết là tốt cho chính bản thân họ là những đại biểu Quốc hội. Và tất nhiên những đại biểu Quốc hội mà được đứng ra để tham gia những cuộc gặp gỡ làm việc với cả nghị sĩ của Hoa Kỳ thì đều là những cái người mà được gọi là được họ cho là rất là đáng tin cậy và tuyệt đối trung thành, tức là những người mà khó có thể thay đổi. Tôi tin chắc rằng chẳng có gì là không thể thay đổi được. Tôi nhắn gửi như vậy thôi.
Rất là cảm ơn luật sư Lê Thị Công Nhân đang nói từ Hà Nội. Bây giờ chúng tôi trở lại với đường dây của dân biểu Joseph Cao đang từ Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi biết anh rất là bận, anh Joseph Cao.
Thì tôi cũng xin anh Dương Phục nói tóm tắt lại những cái lời của chị Lê Thị Công Nhân, tại vì tôi cũng không nghe rõ những cái lời gì mà chị đã nói.
Rất là xin lỗi, có lẽ là trở ngại kỹ thuật giữa hai cái cell phone ở hai nơi rất là xa mà truyền qua Texas. Chị Lê Thị Công Nhân, chúng tôi chỉ có thể tóm gọn để mà nói lại cho dân biểu.
Có thể là anh Dương Phục nói cho tôi, tại vì tôi không có nghe những cái gì mà chị nói được.
Dạ vâng.
Cho nên nếu mà chị có nói tóm tắt lại thì tôi cũng không có nghe được.
Dạ vâng, như thế này, chị ý muốn nói là cái cuộc giao lưu đó thì vẫn nên tiếp tục có ở giữa bên Mỹ và bên Việt Nam, dù là cái chế độ như thế nào không nên cắt đứt, nên có cái sự liên lạc, liên hệ giữa Quốc hội Mỹ, các dân biểu Quốc hội Mỹ và các quốc hội ở tại Việt Nam. Cái ý tổng quát của chị là như vậy. Anh dân biểu Joseph Cao, anh có ý kiến gì về cái điều đó của chị Công Nhân không ạ?
Thì trong chuyến đi Việt Nam vừa rồi, và tôi biết là nhiều lúc thì những người ở trong cộng đồng chúng ta có phản đối những cái lời nói của tôi, Nhưng mà tôi thấy chị Lê Thị Công Nhân nói rất là đúng, là chính phủ của Mỹ cũng bởi chính phủ của Việt Nam tiếp tục phải cần ngồi xuống nói chuyện, mặc dù những cái lý tưởng của hai bên chắc chắn là nó sẽ khác nhau, nhưng mà chúng ta là cộng đồng Việt Nam ở bên Mỹ, cùng với tôi là một người dân biểu của chính phủ liên bang đại diện cho cộng đồng chúng ta trên nước Mỹ, chúng ta hiện tại không có thể nào mà cắt đứt những sự việc làm cùng với nhau hay là những cái sự hợp tác cùng với nhau nếu mà chúng ta muốn mang tới một cái sự thay đổi cho xã hội Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục đòi hỏi những cái vấn đề thay đổi cùng với lại chính phủ Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mời gọi những người làm việc và hợp tác cùng với chúng tôi để làm sao mang tới một cái sự thay đổi về vấn đề tự do tôn giáo và vấn đề tự do nhân quyền. Nhưng mà song song cùng với việc làm đó thì chúng ta cũng phải cần ngồi xuống để làm sao mang tới và làm việc cùng với nhau để làm sao mình tăng lên cái vấn đề kiến thức của dân Việt Nam chúng ta trong nước Việt Nam, tăng lên những cái sự học hỏi về vấn đề kinh tế, tại vì cuối cùng là mọi người ở trong cộng đồng chúng ta ai cũng cái sự lý tưởng của chúng ta cũng như nhau, mình muốn mang tới một cái sự thay đổi ở trong nước Việt Nam, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng muốn làm sao mang tới một vấn đề phát triển, một vấn đề kinh tế tốt đẹp cho dân của chúng ta, cho dân của chúng ta đỡ một cái sự đau khổ. Tại vì trong bao nhiêu năm vừa rồi thì dân chuyên môn là rất phần đông là nghèo, không có đủ tiền để sống. Và nếu mà chúng ta có thể làm sao để giúp đỡ cho dân được càng ngày càng phát triển thì cái việc làm đó chúng ta phải cần làm.
Vâng, cảm ơn dân biểu Joseph Cao. Bây giờ xin trở lại với Hà Nội. Chị Tế Lệ Công Nhân, không biết là chị có nghe rõ dân biểu Joseph Cao nói không? Cái vấn đề âm thanh chị có nghe rõ không ạ?
Bây giờ thì rõ hơn hồi nãy ạ.
Dạ vâng.
Và tôi rất là vui bởi vì thấy rằng tôi và cha anh Cao đều có chung một ý kiến trong lần nói chuyện đầu tiên, thật là thú vị.
Vâng. Nếu bây giờ chị có cơ hội đi Mỹ, chị có đi không?
Anh nói đi với
thí dụ như bây giờ có bên này mời đi, chị đi, cộng đồng Việt Nam mời chị đi, quốc hội bên này mời chị đi sang bên đây để mà điều trần, để thuyết trình, thì chị có đi không?
Chắc chắn là đi rồi. Chị, tôi thì có một ước mơ, đấy là đi du lịch tham quan vòng quanh thế giới. Tôi muốn hỏi như vậy vì tôi cũng hiểu ý anh, không hiểu rõ ý anh hỏi là đi tị nạn chính trị ở hay là đi sang đó làm việc, đi du lịch, đi học tập, đi khám chữa bệnh. Tóm lại là
có thể có hai cách đi hiện giờ những người Việt Nam, hoặc là đi với tư cách là có một cơ quan bên này mời đi du lịch thôi, hoặc là đi tị nạn luôn. Như trường hợp của bác sĩ Nguyễn Đan Quế chẳng hạn, là chế độ cộng sản còn muốn đẩy ông ấy đi nữa, cho ông ấy đi, nhưng mà ông không đi, ông quyết định ông ở lại để mà tiếp tục tranh đấu. Thì chị như thế nào ạ? Nếu chị trong trường hợp đó.
Tại thời điểm này thì tôi thực sự là không dám mơ ước là mình sẽ được đi du lịch hoặc là đi thăm học tập khám chữa bệnh ở nước ngoài. Nhưng mà đó là một điều mà tôi thấy rằng cực kỳ là thú vị. Tôi luôn thích đi thăm thú đó đây. Gặp gỡ các cái nền văn hóa khác nhau, các dân tộc khác nhau. Cái đấy là sở thích và đặc biệt của tôi từ nhỏ, từ mơ ước của tôi rồi.
Okay.
Nhưng thời điểm này thì tôi chưa nghĩ đến việc đi tị nạn chính trị. Và tôi cũng chưa nghĩ đến việc là sẽ đi tị nạn chính trị ở nước nào. Nhưng tôi cũng xác định một tinh thần là khi nào mà cuộc sống của tôi bị chính quyền cộng sản để trà đạp đến mức không thể chịu được nổi, thì tôi sẽ ra đi. Nhưng bây giờ thì chưa đến lúc đó.
Vâng. Bây giờ thì trước khi mà chúng tôi xin trả lại cho anh dân biểu Joseph Cao với lại cái cuộc thuyết trình của anh, thì xin anh có những lời cuối chót chào hoặc là có gì để nói với Lê Thị Công Nhân tiếp tục trước khi anh rời làn sóng. Và chúng tôi sẽ, sau khi anh rời làn sóng thì chúng tôi sẽ có một người khác cũng ở Hoa Tịnh Đốn vùng của anh, đó là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cũng sẽ gọi vào và nói chuyện với lại luật sư Lê Thị Công Nhân. Xin mời dân biểu Joseph Cao ạ.
Thì tôi cũng xin nói là cũng xin mời chị nhân nếu mà có những gì và nếu mà có sự đỏ gì mà thì cho các cô biết làm cho quốc hội để làm làm thành được những cái vấn đề những sự nói chung thì như là có nói là cái lý tưởng thì là cũng nhiều giống như nhau, nhất là mình muốn mang tới một cái sự đổi Việt Nam. Thứ hai nữa là mình muốn làm sao để cho càng đỡ đau khổ. Và nếu chúng tôi có thể làm được những gì để giúp cho chị thì chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tay và hợp tác với chị để mang tới một những bây giờ thì tôi
bây giờ anh
xin cảm ơn nhân
bây giờ anh tôi biết là anh phải đi, anh phải bận trở lại Quốc hội. Vâng, xin chào anh Joseph Cao Quang Ánh. Không biết là chị Lê Thị Công Nhân có nghe vừa rồi, chúng tôi thấy là cái điện thoại cell phone của anh Cao Quang Ánh hơi bị ồn. Chị có nghe rõ anh Cao Quang Ánh nói gì không ạ? Những cái câu chót ạ?
Rất tiếc là toàn bộ cái câu...
Có nghe được ạ? Vâng.
Anh
muốn mời chị, nếu mà có trường hợp mà nếu mà chị có thuận tiện đó, anh có thể vận động trong Quốc hội Mỹ để chị có cơ hội đi sang bên này. Đó là những cái ý của anh cáo chót, và anh phải bận anh ấy đi vào ngay tại vì anh ấy đang đứng ở hành lang Quốc hội thành nó hơi ồn anh chị.
Vâng, không sao ạ. Vâng, không sao. Những người tại vì luôn luôn rất là bận rộn và bây giờ cũng là giờ làm việc ở bên đấy đúng không?
Dạ vâng, đúng rồi. Bây giờ là bây giờ thưa chị bây giờ chị vâng, chị cứ tiếp tục
nói đi ạ.
Cái bây giờ chúng ta tiếp tục nói chuyện với nhau. Anh Cao Quang Ánh thì đã rời làn sóng trên đài rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ có tiếp tục là anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng ở Hà Tĩnh Đốn. Tiến sĩ Đình Thắng là thuộc Ủy ban Cứu Người Vượt Biển. Anh sẽ có đôi câu chuyện muốn nói chuyện với chị. Và bây giờ chúng tôi đường liên lạc với anh Cao Quang Ánh đây. Trong lúc đó thì chúng ta vẫn tiếp tục câu chuyện sang một cái đề tài khác. Để trong lúc tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng sẽ gọi vào bây giờ. Chúng tôi có được đọc một cái bài báo từ hồi mà chị ra đã, chị trả lời liên tiếp nhiều cái cuộc phỏng vấn của các đài quốc tế VOA, BBC, Á Châu Tự Do, đài truyền hình SPTN, báo Người Việt rất là nhiều. Chúng tôi ở bên này đã theo dõi đầy đủ, đồng bào bên này rất là ngưỡng mộ những cái lời tuyên bố của chị. Tuy nhiên có một cái bài báo rất là xuất sắc với là anh Nguyễn Hữu Vinh. Là một ký giả đã từng bị đánh chảy máu từ cái hôm mà anh ấy đi cái vụ Đồng Chiêm đó, và anh ấy viết về chị. Thì trong cái bài viết đó thì chúng tôi thấy có một cái câu rất là đáng để ý, trong đó như thế này, là khi mà chị nói với anh Vinh là chị chỉ có cái cuốn Kinh Thánh như là một cái điểm mà chị rất là ao ước và đã được và an ủi cho chị trong những ngày ở tù. Và chị đã đọc xong cái lần thứ nhất đêm trước ngày và ra cái tòa phúc thẩm. Chị có thể nói thêm những cái điều này là cái tinh thần, cái đức tin của chị đối với lại xã hội Công giáo, đối với lại Thiên Chúa như thế nào không ạ?
Chị có thể nói là phố Lao Tù là lần đầu tiên tôi đọc trọn bộ Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước. Mà phải biệt đầu từ cái chữ đầu tiên và đến cái chữ cuối cùng. Bởi vì ở trong tù mà có cái gì đó để đọc thì quý vô cùng, thời gian trôi rất là lâu, xung quanh là bốn bức tường. Thì tôi đã đọc một tháng, ba ngày, từ ngày 23 tháng 10 cho đến ngày 3 giờ sáng ngày 27 tháng 11 năm 2017.
Yeah.
Và vì cái việc đọc Kinh Thánh trong một quãng thời gian ngắn như vậy mà trọn bộ, thì tôi đã làm cho một tín đồ Thiên Chúa Giáng ở Nam cùng vùng với tôi. Chị này tên là Nguyễn Ngọc Việt, Maria Nguyễn Ngọc Việt, sinh sinh hoạt tại nhà thờ lớn. Chị này phạm tội buôn ma túy. Và chị ta đã chửi rủa và dè biểu tôi. Cứ như thể là tôi nói dối về cái việc đó. Tôi không ngờ rằng... người đồng đạo duy nhất của tôi trong buồng giam thì lại là người chửi rủa tôi nặng nề nhất về cái việc tôi đọc Kinh Thánh. Và tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhưng mà rồi chuyện này nó cũng trôi qua. Và cái nội dung của Kinh Thánh thì chính vì đọc kinh thánh đến tận 3 giờ sáng hôm đi xử phúc thẩm mà 4 giờ rưỡi thì cán bộ nhà tù người ta đã dựng tôi dậy để đi ra tòa.
Được.
Và lúc 5 giờ hơn, vâng, mờ sương, chưa thậm chí chưa thấy cả ánh sáng mặt trời nữa trên đường đi.
Được.
Và họ nhốt tôi ở trong đấy cho đến tận 8 giờ mới ra.
Được.
Thì đã làm cho tôi bị rơi vào tình trạng buồn ngủ tại phiên tòa phúc thẩm, nhưng mà điều đấy chẳng quan trọng. Ra vào phúc thẩm đầu óc tôi chỉ nghĩ về kinh thánh thôi, cũng không để ý nhiều đến phiên tòa, bởi vì là tôi đã biết trước cái kết quả rồi.
Được.
Là cái diễn biến của nó cũng không có gì là mới mẻ cả.
Được.
Muốn có phiên tòa phúc thẩm là bởi vì tôi muốn có nhiều người hơn nữa quan tâm đến các vụ án chính trị.
Được.
Nhiều hơn nữa các luật sư có thể sử dụng cái phiên tòa đó như là một cái diễn đàn mà an toàn cho bản thân để lên tiếng về cái vụ việc, về cái quan điểm chính trị của mình đó. Tôi thực sự tôi luôn có quan điểm rằng những người bảo chữa cho tôi trong vụ án này không phải vì một lợi ích gì cả, cũng chẳng phải là vì cá nhân tôi, nhưng nếu nói về nghề nghiệp đấy là một món quà dành cho họ. Bởi vì thực sự nghề luật sư cần sự nổi tiếng, và những cái vụ án chính trị như của tôi không làm gì cả, những cái vụ án chính trị đó nó liên quan đến cái sự độc tài của cái nhà nước này. Và giống như tôi là một con kiến, còn họ là cả một cái đoàn xe tàu điện vậy. Rất là kinh khủng. Vâng, và chính vì thế tôi thấy rằng những người luật sư mà tham gia vụ án của tôi thì họ sẽ được nổi tiếng. Đó, tôi đang nói cách thực dụng ở trong nghề luật thì đó là một điều rất là thú vị. Tất nhiên các luật sư của tôi thì họ không thể nghĩ đến khía cạnh đến một chút nào. Đấy, là càng suy ngẫm những cái điều trái ngược mà lại bù trừ cho nhau như thế, tôi cảm thấy rất là thú vị. Còn ở trong nội dung của quyển kinh thánh thì tôi chỉ có thể nói tóm lại một câu như thế này. Ở trong tù, Chúa là người bạn của tôi, là người thầy của tôi và là người đồng đội của tôi. Ngài đã rèn luyện cho tôi và củng cố cái niềm tin của tôi trong cái công cuộc đấu tranh này là hoàn toàn đúng. Và tôi chợt nhận ra, ví dụ như cái đoạn mà dân Israel cầu xin Chúa, có một vị vua như là dân Ai Cập thì Ngài đã nói, mà tôi nhớ theo nội dung hoàn toàn chính xác, nhưng tôi nói theo cái tinh thần của tôi, rằng tôi thấy đúng là dưới mắt Chúa thì dù bạn có 1000 tuổi thì bạn vẫn là con nít thôi. Và cái dân Israel ấy như là một đám trẻ rất là ngớ ngẩn, đang tự do sung sướng vô chính phủ, thì việc sống theo lương tâm, theo 10 điều răn của Chúa thì không thích, lại cứ thích bắt chước những người khác để vẽ ra một cái rồng và đeo vào cổ, thế là dựng lên cả một ông vua mà cả một chính quyền. Và tôi nghĩ nó như một cái vòng chu kỳ vậy. Và đến một lúc nào đó khi mà xã hội có thể nói là cực kỳ phát triển và đạt đến tự do đỉnh cao thì sẽ không còn nhà nước nữa. Tôi tin chắc vào điều đó. Lúc đó sẽ là tinh thần tự giác, tự nguyện, và đa phần các quy luật là dựa trên các cái kết luận khoa học. Khoa học ở đây có thể là về y học, về môi trường, về địa chất vân vân, để chúng ta bảo vệ môi trường sống. Đấy. Cái quyền kinh thánh khiến tôi suy nghĩ được rất là nhiều những điều vừa sâu sắc mà lại vừa lãng mạn và tràn ngập niềm vui. Tôi đọc kinh thánh mà tôi cứ cười tranh khách thôi. Ví dụ như đoạn dân Israel 40 năm đi lưu lạc ở trong sa mạc. Tôi nghĩ thích đúng là một đám con nít ngang bướng là bị Chúa trừng phạt đi lông bông ở trong sa mạc 40 năm đi cho người nhà.
Rất là
nhưng mà tôi thấy rất là dễ thương.
Tôi
sẽ tóm lại một điều. Tôi tóm lại một điều là tôi thấm thía Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, người tạo nên muôn loài vạn vật, và đặc biệt Ngài đã tạo nên loài người, con người theo đúng tiếng Việt tức là con của người, người là Đức Chúa Trời, và Ngài đã yêu thương loài người, và Ngài đã chuẩn bị cho loài người chu đáo đến mức Ngài đã tạo ra trái đất này, tất cả những điều kiện môi trường sinh thái tuyệt đẹp, hữu dụng và vô cùng là thú vị để loài người sinh sống ở trên đó một cách rất là hạnh phúc. Và Ngài luôn ban cho loài người những điều tốt đẹp, nhưng chỉ có con người tự làm băng hoại đường lối của mình, thậm chí là ngay từ thời niên thiếu.
Chị...
Tôi nhận rõ hơn giữa khía cạnh linh hồn, tâm hồn, tình cảm và khía cạnh thể xác. Và có thể nói ngắn gọn trong một câu kinh thánh rất là nổi tiếng ạ. Thể xác là cát bụi, và cát bụi lại trở về với cát bụi. Và đối với tôi thì Đức Chúa Trời là niềm vui, là ánh sáng, là chân lý, là sức mạnh, là sự thanh thản của tôi.
À, xin rất là cảm ơn, nghe rất là cảm động cái lời chia sẻ của chị công nhân ơi. Đối với tôi rất là ngưỡng mộ đức tin của chị và cái cách mà nhận xét, mà cách đọc kinh thánh của chị thật là tuyệt. Vâng, tuy nhiên bây giờ xin hỏi một câu phụ là từ ngày mà chị về đó, được thả về, chị có được tự do đi lễ không, đi đến nhà thờ không? Chị có...
Tôi về nhà vào 5 giờ chiều ngày thứ Bảy và khi xuống xe thì tôi đã bị ngất dịch. Tôi bị lả đi và ngất đi. Trong một thời gian ngắn nữa, tức là tôi quá mệt và tôi bị rối loạn tiền đình say xe. Tôi ngã xuống đất như là một bịch cát vậy. Và đến khi mà công an họ đưa tôi vào nhà, tôi không còn một chút vượt nào, thậm chí là để tắm rửa. Tôi mệt mỏi vô cùng. Và cái ngày lễ tiếp theo của nhà thờ mà tôi đi lễ đấy, tôi sinh hoạt ở nhà thờ Tin Lành ở phố 2, phố Ngõ Chặn. Ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thì đã lại vào sáng Chủ Nhật, cho nên là tôi quá mệt mỏi, tôi không thể đi được. Với cả là tôi đang định vào Chủ Nhật này sẽ đi thì không hiểu là công an họ có ngăn chặn và bắt giữ ngay ngoài đường như là cái hôm vừa rồi hay không. Hôm vừa rồi tôi đi ra đường mua đồ với chị gái. Nhưng tôi nghĩ rằng cái việc mà tôi đi nhà thờ có lẽ là sẽ gây cho họ rất là nhiều sự khó chịu, vì họ là những người vô thần. Khi họ thấy tôi đi như nhà thờ như vậy thì chắc là họ thấy bất lợi, họ thì rất là hay thấy những cái điều bất lợi mà theo cái cách nghĩ vô duyên của họ. Đấy, và tôi mong rằng thôi họ đừng có ngăn cản tôi làm những việc đó. Những ý tôi muốn nói là tôi mong là Chúa sẽ an bài để tôi được đi. Còn nếu như tôi không được đi thì nó cũng có một cái ý nghĩa, đi có ý nghĩa của nó mà không đi cũng có ý nghĩa của nó.
Vâng, thưa chị công nhân ơi, hồi nãy mình vừa nói chuyện với luật sư Cao Quang Ánh, tức là anh dân biểu sư Sếp Cao đó, thì chúng tôi thấy cũng rất là thú vị. Nói chuyện với lại một luật sư thành công ở nước Mỹ, đi vào Quốc hội Mỹ trong vai trò rất là quan trọng của nước Mỹ này, tại Từ Hoa Thịnh Đốn. Một mặt khác với một luật sư khác là luật sư Lê Thị Công Nhân đương bị kiềm chế ở tại Hà Nội, tại Việt Nam, qua các làn sóng phát thanh, cả 100,000 người nghe ở tại Houston, Texas, California cũng như trên hệ thống Internet toàn cầu. Và những người chúng tôi tin rằng những người đang theo dõi đài ở ngay tại Hà Nội cũng đang nghe tiếng nói của chị, bởi vì cái đài này có thể bắt được bằng hệ thống Internet, bằng cái Internet toàn cầu, có một cái laptop là có thể nghe được ngay tại Hà Nội, ngay bên cạnh chị. Có thể những người công an đang đứng trước cửa nhà chị bây giờ cũng được báo là chị đang nói đây. Tuy nhiên bây giờ chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đang có mặt trên đường dây điện thoại chung với chúng ta từ Hoa Thịnh Đốn. Anh Nguyễn Đình Thắng là người đường lo cho Ủy ban Cứu Người Vượt Biển. Chúng tôi không biết là chị ở Việt Nam có nghe tới tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng như hoạt động của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển hay không. Nhưng mà chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng lên tiếng chào quý thính giả cũng như chào chị Lê Thị Công Nhân. Thưa tiến sĩ Thắng ạ.
Dạ vâng, trước hết là chúng tôi xin gửi lời chào đến chị Lê Thị Công Nhân và chúc mừng chị đã có tự do. Đúng hơn là ra khỏi nhà tù, còn tự do thì lại là một chuyện khác. Chúng tôi xin gửi lời chào đến Dương Phục và gửi lời chào đến tất cả quý khán giả thân mến.
Thưa chị Lê Thị Công Nhân, chị có bao giờ nghe tên anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng lần nào chưa?
Tôi nghe tên anh Thắng rất là nhiều lần qua anh đài, tại văn phòng sư Tuyên Ân trước khi mà tôi bị bắt. Và ngay cả khi tôi vào tù Hỏa Lò thì công an cũng rất hay hỏi về việc là tôi có quen anh Thắng hay không, mà khi tôi trả lời không thì họ không tin.
Vậy ạ.
Và thực sự là chúng tôi biết anh Thắng lâu rồi nhưng chưa quen, hôm nay lại rất là tiền đấy. Đấy, công an mà nghe trộm thấy chưa? Tôi chả dỗ hơi cho nói dối đâu nhé. Không, chúng ta phải xác định là chúng ta đang nói chuyện 4 người.
Dạ, vâng, đúng rồi.
Công an nào có nữa.
Anh Thắng có nghe không? Bây giờ có công an đừng nghe trộm nữa đấy anh Thắng ạ.
Dạ vâng, thì thực sự ra ở đời này không có gì sợ hãi cả, nên là nói đúng sự thật với anh. Nhưng mà nhiều khi ở Việt Nam thì họ rất là đa nghi.
Vâng.
Ra nhìn cái cung cách đó là của những cái xã hội mà nó thiếu dân chủ và thiếu sự minh bạch, cái sự nghi ngờ luôn luôn rất là phổ biến.
Anh Thắng, anh biết Lê Thị Công Nhân như thế nào anh? Rồi anh có liên lạc, liên hệ như thế nào đối với cái vụ án Lê Thị Công Nhân ra tòa anh?
Dạ vâng. Chúng tôi biết rất nhiều về cô Lê Thị Công Nhân qua một số người quen của chúng tôi. Trước đây chúng tôi có một cái chương trình để huấn luyện cho những luật sư trẻ ở Việt Nam để mà họ làm đúng cái vai trò luật sư của họ trong cái phạm vi khuôn khổ của luật pháp và hiến pháp Việt Nam. Chẳng hạn như là hướng dẫn để làm sao họ có thể giúp cho những trường hợp bị bóc lột sức lao động mà bây giờ về nước để có thể làm những cái đơn khiếu tố và đòi bồi thường từ các cái công ty xuất khẩu lao động mà không có tử tế, đã quỵt tiền của họ, đã vi phạm hợp đồng. Thứ hai là giúp cho những cái tổ chức tôn giáo để mà ghi danh hoạt động đúng theo cái pháp lệnh về tín ngưỡng và tôn giáo của nhà nước Việt Nam. Thực sự nhà nước Việt Nam đã ban hành pháp lệnh đó để mà hy vọng là rút tên ra khỏi danh sách CPC, về danh sách những quốc gia đáng quan tâm của Hoa Kỳ, thì họ có ban hành một cái luật pháp nhưng rồi không áp dụng. Thành ra chúng tôi muốn huấn luyện cho một số và hướng dẫn cho một số luật sư trẻ để mà làm công việc hỗ trợ cho các tổ chức tôn giáo trong cái vấn đề yêu cầu nhà nước thực thi đúng với lại cái luật pháp của họ, và rồi cũng giúp cho các dân oan khiếu kiện vì mất đất đai, thì trong cái phạm vi như vậy mà thôi là làm đúng theo cái luật pháp của nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên cái nhóm luật sư đó, đặc biệt là qua Nguyễn Văn Đài, thì đã bị bắt bớ, và trong đó rất tiếc lại là có chị Lê Thị Công Nhân. Thành ra chúng tôi vì muốn bảo vệ cái an toàn cho những người khác, chúng tôi chỉ có liên lạc qua Nguyễn Văn Đài mà thôi. Chứ chúng tôi biết rất rõ chị Lê Thị Công Nhân cũng như một vài bạn khác, mà trong đó có anh Bạch Ngọc Dương chẳng hạn, anh Trần Văn Hòa, thì cả hai người này đều đã ở Hoa Kỳ. Chúng tôi đã hỗ trợ cho họ để chạy thoát được khỏi Việt Nam, và bây giờ đều đã có mặt tại Hoa Kỳ. Và chúng tôi được biết là trong cái bản cáo trạng thì có nhắc đến tên chúng tôi, và luật sư biện hộ cho chị Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài có yêu cầu tòa án là mời nhân chứng, mời tôi về Việt Nam làm nhân chứng, bởi vì coi như là bị can đã bị buộc tội phản động, một phần là do liên lạc với chúng tôi là người ở hải ngoại. Thành ra luật sư biện hộ muốn chúng tôi ra tòa để rồi đối chất xem chúng tôi làm những cái gì có thể bị cáo buộc là phản động.
Vâng. Chị Lê Thị Công Nhân có nghe rõ đường dây từ Hoa Thịnh Đốn của anh Nguyễn Đình Thắng đương nói về cái vụ mà phiên tòa xử chị mà chính Nguyễn Đình Thắng, anh Nguyễn Đình Thắng thì cũng được nhắc tới và đòi gọi ra làm nhân chứng. Chị có biết cái vụ đó không ạ?
Có, tôi nghe rõ đấy.
Dạ vâng. Vâng, bây giờ thì chị có cái điều gì để nói với anh Nguyễn Đình Thắng không? Bây giờ anh Nguyễn Đình Thắng đương là trưởng một cái cơ quan có hoạt động rất là mạnh ở bên Mỹ. Chúng tôi đặt câu hỏi này cho cả hai người, tức là chị Lê Thị Công Nhân và anh Nguyễn Đình Thắng luôn. Có thể tiếp tục liên lạc và giúp đỡ gì được nhau hay không, anh chị là Công Nhân và anh Thắng?
Dạ vâng, thưa anh Dương Phục, và xin phép chị Lê Thị Công Nhân. Thật sự là trong suốt thời gian mà chị ở trong tù, thì chúng tôi theo dõi rất kỹ. Mỗi khi một phái đoàn nào ở Hoa Kỳ mà đi Việt Nam, chúng tôi cũng đều có họp với họ trước. Và sau khi mà họ đi Việt Nam, luôn luôn chúng tôi đề nghị là đến chạy tù thăm. Chẳng hạn như tương đối gần đây thì có cái phái đoàn của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, có ông Komasi, rồi có anh tiến sĩ Scott Kitty, có vào tại nhà tù và gặp chị. Và sau khi ra đó là lập tức họ cho chúng tôi biết ngay là cái buổi họp như thế nào, và họ rất là cảm phục. Có lẽ chị không biết đâu, nhưng mà vừa mới ra khỏi cái phòng nhỏ trong nhà tù thì họ quay lại và bảo với nhau rằng đây là một người mà chúng tôi muốn thấy sẽ là người lãnh đạo tương lai của đất nước, muốn thấy những cái khuôn mặt như vậy, những cái bản lãnh như vậy. Bởi vì chị kể cho họ, chị nói lại cho họ nghe những cái câu chuyện của chị, chẳng hạn như chị ví von giữa chị và người con của ông Nguyễn Tấn Dũng. Liệu ông Nguyễn Tấn Dũng một thủ tướng có đành đoạn để mà thấy rằng người con của mình cũng đi tù như vậy hay không? Tất cả những cái điều mà chị nói thì đều thấm đối với các phái đoàn của Hoa Kỳ, và chúng tôi có cái vinh hạnh là được họ chia sẻ lại. Chúng tôi không liên lạc trực tiếp được với chị, nhưng mà chúng tôi theo dõi khá kỹ.
Bây giờ chị... Vâng, xin mời chị.
Tôi có thể nói được chưa?
Mời chị đi ạ.
Thưa anh Thắng, là cái việc mà phái đoàn ấy đến thăm tôi đấy, là tôi không hề biết một cái gì cả. Tôi không biết một cái gì cho đến khi tôi bước vào căn phòng đấy. Vì đang ở trong buồng giam thì cán bộ công an họ gọi ra và họ bảo tôi là hãy mặc bộ quần áo đẹp nhất vào. Tôi nghe là tôi đã biết là mặc quần áo đẹp và đẹp mặt cho các người sẽ đẹp mặt cho tôi rồi. Tôi bảo không. Bình thường gọi ra bắt mặc Juventus thì hôm nay mặc Juventus. Juventus là cái bộ kẻ sọc đấy. Và họ không cho tôi mặc bộ đấy. Họ không cho tôi mặc thì tôi cũng không mặc nữa. Xong tôi đòi đi về vì tôi cũng không biết ai với ai cả. Xong cuối cùng họ bảo với tôi rằng là nếu mà không mặc là đại khái như là mất đi một cơ hội mà gặp những người mà đấy tại sao phải ra gặp người ta, và đấy là một điều mà họ nói những điều mà tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà tại cái là họ bắt cô phải mặc quần áo đẹp để đi ra gặp, còn nếu không thì nếu như tôi không muốn gặp thì tôi đi về thì thiệt thân tôi, họ bảo như thế. Ông kia bảo là họ đến đây để gặp tôi, nhưng tôi không xin ra gặp họ và tôi đi về, tôi đi luôn. Nhấc chân tôi đi luôn thì hai người công an, một nam một nữ, họ kéo tay tôi lại và họ nói rằng tôi được rồi, không mặc thun ven tút, không mặc quần áo đẹp thì mặc bộ trên người đi ra vậy. Tức là họ có nghĩa vụ là phải cho tôi ra, nhưng lúc nào họ cũng muốn tôi phải xin họ, xin được kiểu van xin. Thực ra tôi cũng chẳng tiếc lời xin, nếu như đó là một điều đáng xin, đó là một người đáng để xin. Nhưng ở đây tôi lại được, tại sao tôi có thể xin được một điều mà tôi không biết chứ? Họ rất là vô lý. Họ giấu tin khi mọi thông tin mà họ bảo là tôi hãy xin họ. Vâng, còn cái chuyện nó liên quan đến ông Tấn Dũng thì đúng là 4, 3, 4 năm rồi, nhắc lại tôi tỉnh nó, tôi nhớ lại cái việc đấy thì tôi cũng quên lãng đi. Thì đời sống ở trong tù nó cũng rất là vất vả, đâm ra là cả ngày tôi chỉ quanh quẩn với những cái sinh hoạt rất là khắc nghiệt và bất tiện ở trong đấy thôi. Ra thì tôi đọc sách và xem một chút TV, nhắc lại chuyện đến cái nguyên văn câu tôi nói là thế này. Ở phái đoàn người ta nói với tôi là tối nay chúng tôi có một cái bữa tiệc, bữa ăn tối với cả ngài thủ tướng, thì chị có muốn nhắn gửi gì không đến ông thủ tướng của Việt Nam đấy, ông Nguyễn Tấn Dũng? Tôi suy nghĩ một lúc, nghĩ với tôi thì tôi với ông ra thì có gì để nhắn gửi cho nhau đây. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng nghĩ ra được một điều, và tôi nghĩ rằng đó là một điều cũng có thể và sẽ làm cho ông ta phải suy nghĩ, cho dù là ông ta có ghét tôi cay đắng như chăng nữa, hoặc là vô cùng thờ ơ về số phận của tôi. Tôi nói với ông ta, tức là tôi nhắn lại như thế này, và xin các ngài nhắn lại với ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rằng ông ta có muốn con cái của mình được sống trong một xã hội dân chủ thật sự hay không? Đấy là câu nguyên văn mà tôi đã nói ra, tôi nhớ chính xác là như vậy. Chính ngôi miệng tôi đã nói ra cái câu đó. Chứ tôi không so sánh với tôi với con ông ta cả. Làm sao mà tôi có thể so sánh với con ông ta được? Tôi nghĩ tôi chỉ là một người dân đen rất là bé nhỏ và rất là bình thường. Kiến thức học hành thì đều là quốc nội, đều là đào tạo chính quy của cộng sản. Làm sao bằng con ông ta hết sức là giàu có, giàu sang và đi du học rất là hoành tráng. Tôi mong là những người con như ông ta thức tỉnh về dân chủ thì chắc chắn là sẽ đấu tranh hiệu quả hơn tôi rất là nhiều. Nhưng mà lâu lắm rồi tự dưng cái kỷ niệm này nó quay lại đấy, mình thấy là những lần gặp gỡ với mẹ tôi thì cũng không có, họ cấm không nói những cái chuyện đó, chỉ nói những chuyện sức khỏe, tình cảm, mong nhớ, động viên thôi. Ngay từ làn xanh khí nhớ lại tôi thấy rất là vui.
Chúng tôi nghe thì rất là thú vị khi anh Nguyễn Đình Thắng với lại chị Lê Thị Công Nhân nói chuyện với nhau. Anh Thắng còn nhớ cả những cái điều mà chị Lê Thị Công Nhân không nhớ nữa. Anh Thắng chỉ nhớ tài của anh. Vâng.
Dạ, tự vì những con người như vậy thì là những người dũng cảm và chúng tôi luôn luôn để ý.
Vâng.
Và luôn luôn những phái đoàn đi về, trước khi đi chúng tôi cũng đều hội ý với họ, và sau khi về thì họ cũng bàn với chúng tôi.
Vâng.
Xem có cách thức nào tiếp tục hoạt động và gỡ cho những người dũng cảm ở trong nước hay không mà đang gặp nạn. Và thực sự cái điều này chắc chắn là chị không biết đâu.
Vâng.
Nhưng mà phái đoàn họ rất cảm phục vì cái bản lãnh và cái nghĩa khí của chị, và họ đã bảo với nhau và họ cũng nói lại với tôi đúng với cái điều mà họ suy nghĩ.
Vâng.
Và cảm nhận được.
Anh Thắng anh nói là và luôn luôn tìm cách giúp vận động cho những người đang ở tù Việt Nam, mà đối với chị thì công dân thì ở tù ở trong nhà tù Thanh Hóa hay bây giờ đứng Hà Nội thì cũng là một nhà tù, từ nhà tù nhỏ ra nhà tù lớn mà thôi. Thế cái cách nào mà cụ thể nhất để mà có thể giúp những người đó bây giờ, nếu mà những người chúng ta như ở hải ngoại này, thôi bây giờ chúng tôi đặt cái vấn đề rất là cụ thể bây giờ đây anh Thắng à, với chị thì công dân ở tại thành phố Houston ở Đà Lạt, chúng tôi có nhiều rất là hội đoàn đương có một cái cuộc vận động là để gây quỹ giúp cho lệ thị công nhân, cụ thể là gửi tiền về để cho giúp cho có cái đời sống hàng ngày, bởi vì Lê Thị Công Nhân bây giờ đâu có quyền hành nghề luật sư nữa, lấy gì để mà sống, thì cái điều đó có nên làm hay không, chị Công Nhân có nhận hay không, chị Lê Thị Công Nhân, nếu mà bên này gửi tiền về thì chị nghĩ làm sao cho chị?
Hôm nay tôi mới đi khám bệnh với mẹ tôi.
Vậy.
Và tôi đi xa ra phết ấy, tức là xa theo cái lệnh quản chế của chính quyền áp đặt cho tôi, nhưng không hề bị ngăn chặn, chỉ đi theo dõi thôi. Tôi với mẹ tôi đi khám bệnh từ 8 giờ sáng mà đến 3 giờ chiều mới về nhà.
Vâng.
Đi khám bệnh ở trên được 4 ngày nhai đấy, ở gần Hoàn Thánh Hồ Tây.
Vâng.
Xong rồi đi làm một cái mắt kính mới. Tôi tận dụng cận của tôi tăng rất là nhiều. Thì những người bác sĩ đó thì họ đều nhận ra tôi và họ cũng nói chuyện với tôi.
Vâng.
Nói chuyện xong một cách rất là buồn cười đấy. Đại khái là có một cái ý mà chung chung là họ tò mò hỏi bây giờ tôi sống bằng cái gì.
Vâng.
Thì tôi cũng trả lời với họ là gia đình nuôi và xã hội nuôi.
Vâng.
Thì họ nhíu mày, họ kêu xã hội nuôi á, tức là họ muốn tôi nói rõ hơn.
Vâng.
Thì tôi bảo vâng, tôi chẳng nhẽ tôi làm những việc như vậy mà xã hội lại để cho tôi chết đói sao? Đấy là vấn đề không cần phải bàn cãi tới. Vâng. Nên là bây giờ tôi cũng không muốn đề cập đến vấn đề gây quỹ hoặc là nói chung là liên quan đến tài chính.
Vâng.
Thì một mặt thì tôi sống vô cùng là đơn giản. Trước
vâng.
đây tôi cũng sống đơn giản, mà khi vào tù thì tôi càng đơn giản hơn nữa, đơn giản đến mức tối cả.
Vâng.
Đến bây giờ thì nói chung để mà sinh hoạt ở một cái mức trung bình, ở một cái đất nước như Việt Nam thì hoàn cảnh của tôi có thể nói rằng là hoàn toàn không phải là quá khó khăn. Nhưng mặc dù tôi không làm ra một thu nào.
Yeah.
Thì vì là đấy, như tôi đã trả lời đấy, xã hội nuôi tôi.
Yeah.
Và tôi tiếp nhận điều đó một cách tự nhiên. Tự nhiên, chứ tôi cũng không lấy gì là vui lòng lắm. Nhưng tôi thẳng thắn mình mặt để nói một điều đó, tôi cũng chẳng thấy gì là xấu hổ.
Yeah.
Vâng, mong mọi người hiểu cho cái trạng thái tâm lý này của tôi và tôi đang nói với anh chị là một cách rất, yeah. rất chân thật. Và giống như là vào tù tôi đã học được cái tính rằng
yeah.
mọi chuyện chúng ta cứ nói. Nói hụt tạt ra. Đấy, hụt tạt nhưng mà nói chung là cũng... Bởi vì đây cũng không phải là việc gì xấu xa. Nhưng để mà nói là tôi cảm thấy có sung sướng hay tự hào hay không thì thực sự là cũng không. Tôi thích sống bằng những đồng tiền mà tôi trực tiếp kiếm ra hơn.
Đấy.
Nhưng mà đối với tôi điều đấy bây giờ cũng không còn là vấn đề quan trọng nữa.
Đấy.
Nên thôi, trong cuộc nói chuyện này chúng ta cũng không nên đề cập đến chuyện đó. Ngoài ra nó còn là một cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm này thì tôi được truyền đạt ngay từ khi tôi mới tham gia hoạt động đấu tranh công khai.
Đấy.
Và cái lời phấn thị đó đến với tôi đến bây giờ thì tôi cảm thấy rằng hoàn toàn là đúng đắn.
Đấy.
Đó là không nên lo. Chính xác là cha lý đã huấn thị tôi về cái điều này.
Đấy.
Con không nên lo lắng vì không quan tâm gì nhiều đến vấn đề tài chính.
Đấy.
Và cha đã nói với tôi bằng những lời của Kinh Thánh.
Đấy.
Đại ý là như thế này. À, tôi xin phép mọi người được chia sẻ với mọi người một kỷ niệm rất tốt đẹp của tôi và Lý. Mời cha đã nói với tôi rằng là tôi cũng hơi ngại. Cha đã nói rằng là Chúa đã tạo ra con tốt đẹp như thế này thì chẳng có cớ gì Ngài lại để cho con phải đói khục. Và tôi nghe lời cha nói, câu đó không phải là một câu kinh thánh nhưng đối với tôi thì câu nói đó của cha cũng đã trở nên thánh. Và nó không những là một kỷ niệm, nó còn là một cái niềm tin của tôi. Và vì thế mà bây giờ những cái vấn đề như là tài chính cái thứ với tôi không đặt ra vấn đề đó nữa. Cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng nói chung là tôi không...
Vâng. Chúng tôi hiểu ý chị.
Không đặt ra vấn đề đấy.
Rất là hiểu ý chị công nhân. Anh Thắng thấy công nhân nói nhiều những cái từ ngữ rất là hay, lâu lắm rồi Bắc Kỳ như chúng mình cũng không hay dùng lại, như là chữ huỵch tẻ. Chị nói rất là huỵch tẻ. Rất là chân thành. Thì bây giờ tôi cũng xin phép hỏi anh, cũng dùng cái chữ đỡ huỵch toẹt với anh Thắng này. Anh giúp được cái gì nếu là công nhân là em của anh đi? Thì anh nên giúp cái gì?
Dạ vâng, trước hết là chúng ta ở hải ngoại cần phải rất là thận trọng trong vấn đề bảo vệ cho những người mà dũng cảm đứng lên ở trong nước. Nhiều khi chúng ta một cách có lòng muốn giúp nhưng mà nhiều khi nó phản tác dụng. Chính vì lý do đó mà chúng tôi không có liên lạc trực tiếp với đa số những người trong nước, mặc dù chúng tôi có hỗ trợ rất nhiều người đang bị tù đày, chúng tôi cũng có hỗ trợ bằng cách này cách khác, kể cả vấn đề tài chính. Rất ít ai biết đến chuyện đó, và chúng tôi không thể nào nêu tên. Và thứ hai là những người mà chạy thoát ra được, chẳng hạn như Bạch Ngọc Dương chạy thoát ra được ở ngoài Việt Nam thì chúng tôi can thiệp ngay để mà bảo vệ bằng cái quyền tị nạn, cái cách tị nạn để được đi định cư và rồi giúp phương tiện để họ tiếp tục chiến đấu. Thì cái đó là cái điều tôi kêu gọi. Nhiều khi chúng ta quá bức xúc hoặc là quá có lòng mà giờ quên đi cách thức làm việc để tạo nên cái sự khó khăn hơn cho người ở trong nước. À, thế nên tôi chỉ nhắc lại cái điểm là chúng ta cần phải bảo vệ cho người ở trong nước, đó là cái vốn quý của đất nước. Chúng ta nên rất là thận trọng trong cái vấn đề chúng ta hợp tác và hỗ trợ như thế nào.
Vâng, anh Thắng ơi, bây giờ chúng ta nói chuyện với Lê Thị Công Nhân cũng cả tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ Hà Nội bây giờ chắc cũng khuya rồi, chắc là hình như 10 rưỡi phải không chị Công Nhân nhỉ? 10 rưỡi đêm rồi đó. Thì cũng không muốn giữ chị lâu, sợ cái sức khỏe của chị. Tuy nhiên trước khi rời làn sóng đó, thì bây giờ không biết là bây giờ chị có cái ao ước gì, chị muốn nói cái gì với cộng đồng ở hải ngoại. Xin chị dùng cái làn sóng này chị nói. Bây giờ rất là nhiều người đang nghe chúng tôi biết là chị nói rất là nhiều rồi. Từ ngày chị về, chị nói với các đài hải ngoại là đều có gọi về phỏng vấn chị rồi. Và bây giờ ngày hôm nay nữa thì một lần nữa thì chị có cái điều gì cụ thể nhất mà chị muốn trông đợi ở cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Trong cái hoàn cảnh hiện tại của chị như thế này, chúng tôi biết là bây giờ công an cũng đương nghe đây, mà chị cũng không ngại sợ gì. Để nếu chị ngại sợ thì chị đã không có nhận lời chúng tôi trong cái cuộc phỏng vấn này cũng như các cuộc phỏng vấn khác của các đài khác từ trước nay. Nhưng mà một lời chót là chị mong cái gì cộng đồng hải ngoại, chị cứ nói thẳng ra, chị cần cái gì nhất.
Tôi cần nhất cộng đồng người Việt Nam, đó là sự dũng cảm.
Dũng cảm.
Dạ. Tôi nói như vậy, tôi thấy cái hoàn cảnh chính trị đang sống so với Việt Nam sẽ tốt hơn rất rất nhiều.
Yeah.
Nhưng để nhận được những cái sự đấu tranh dũng cảm của quý vị cho công cuộc giải phóng đất nước khỏi cái chế độ độc tài cộng sản, tôi cảm thấy rằng hình như là vẫn còn chưa đủ.
Chưa đủ.
Chưa đủ về mặt số lượng cũng như là chất lượng. Tôi đang nói trong mối quan hệ điện chính với cái hoàn cảnh của quý vị. Nếu mà ngồi đó mà nói rằng tôi rất là yêu mến nhất là cán bộ vân vân với người nọ người kia thì có thể là công nước cũng tốt thôi, nhưng mà làm như thế
nhưng mà chưa đủ. Mà nhưng mà thế nào là đủ,
ảnh hưởng gì đến cộng sản cả.
Mà nhưng...
cái trước mắt là chúng tôi sẽ gặp thêm những cái điều khó khăn mỗi khi có một người nói là rằng yêu mến tôi và ủng hộ những việc tôi làm, thì ngay lập tức là bên phía công an hoặc bên phía chính quyền này lại có thêm một sự căm ghét tôi tương ứng, giống như là dương năm và âm năm chẳng hạn. Đấy, tôi lấy ví dụ. Và tôi là ở giữa và tôi cứ bị co kéo bởi hai cái điều đấy. Cho nên tóm lại, điều tôi cần là quý vị là một sự dũng cảm. Dù là Việt kiều, dù là người đang định cư chưa nhập quốc tịch như thế nào đi chăng nữa, tôi nghĩ là quý vị nên dấn thân. Nên dấn thân. Và sự dấn thân của quý vị thì tôi tin chắc là còn ý nghĩa hơn cả sự dấn thân của tôi. Bởi vì nếu mà so với mọi điều kiện hoàn cảnh sống thì nếu mà quý vị dấn thân và chấp nhận mất mát hy sinh thì quý vị sẽ được mất mát và hy sinh nhiều hơn.
Dạ.
Tôi nghĩ đó là niềm vui nhất. Chúng tôi mất mát và hy sinh ít hơn chứ. Làm gì có tự do. Thì rồi tống đi vào tù. Vào tù tôi quấy thật là khốn khổ. Là bần cùng vì điều kiện sống khó khăn. Nhưng cái cảm giác mất hết tự do hay là như thế nào đó, so với tù hình sự thông thường thì tôi sẽ không hề cảm thấy như họ.
Bởi
vì ngay cả khi sống giữa cái xã hội này, không phải trong nhà tù đấy, sống giữa lòng thủ đô, thì tôi lại cảm thấy rằng nó cũng chẳng hơn mấy là ở trong tù.
Dạ.
Nói thật sự đấy.
Dạ.
Nếu không trải qua thì có khi tôi cũng chưa thấm thía được cái điều đó đâu. Và như tôi đã trả lời phỏng vấn nhiều đài báo khi mà ngay khi tôi về đấy.
Vâng.
Khi tôi ra khỏi nhà tù tôi cũng chẳng có cảm giác tự do chút nào. Tôi hồi hộp, cái căng thẳng, tôi mất ăn mất ngủ một tuần trước khi về. Và tôi, những người ở trong tù thì thường xuyên có người về cũng như là có người vào.
Vâng.
Thì họ luôn diễn tả những người tái tù chẳng hạn, và là cái niềm vui của ngày ra về nào là giống như được sinh ra một lần nữa rồi, cực kỳ là tuyệt vời. Và tôi cũng mong đợi rằng tôi cũng chắc cũng có một cái cảm giác giống như họ, nhưng cuối cùng thì hoàn toàn không phải như vậy. Công an họ áp tải tôi đi từ nhà tù về đến công an phường, về ủy ban dân phường rồi về nhà. Rồi họ canh gác tôi cả ngày cả đêm, họ đi theo tôi sát phường luôn đến tận bây giờ. Và không biết là cho đến bao giờ thì thấy tôi. Nên tôi nghĩ rằng là cái mà chúng tôi mất thì giống như tôi hay so sánh tôi với anh Lê Công Định. Cái việc mà anh Lê Công Định công khai hoạt động là một điều mà tôi rơi nước mắt với anh ấy. Bởi vì anh ấy đã mất rất nhiều so với những gì mà tôi đã mất. Và tôi đánh giá cao tất cả những người mà biết suy nghĩ như vậy và từ cái nhận thức, cái suy nghĩ đó dẫn đến những cái việc làm cụ thể. Các bạn ở nước ngoài thì cái hành động dũng cảm của các bạn cũng quan trọng như là hành động dũng cảm của người trong nước như tôi. Mà bên cạnh đó các bạn hãy suy nghĩ tích cực, các bạn có điều kiện thì tốt hơn chúng tôi rất là. Vậy thì nếu như các bạn phải hy sinh thì các bạn hãy yên tâm, sự hy sinh của các bạn sẽ được Chúa ghi nhận còn nhiều hơn là sự hy sinh của chúng tôi. Có đúng không ạ? Tôi có một, tôi mất một. Nhưng không đáng gì. Các bạn có 10, các bạn mất 10 thì cái phần mất của các bạn nhiều hơn rất nhiều. Và đấy là một niềm hân hạnh đấy.
Rằng... chị...
sợ quá đông ra là lại buồn cười. Không đáng sợ lắm đâu. Tôi nghĩ thật đấy.
Công nhân ơi, chúng tôi rất là cảm động. Rất là cảm động khi mà nghe cái lời tâm sự của công nhân. Có lẽ là cá nhân chúng tôi, anh Thắng, Nguyễn Đình Thắng với chúng tôi đã trải qua với nhau rất là nhiều kỷ niệm sinh hoạt chung rồi. Và tôi trong cái nghề truyền thông ở hải ngoại này đã từng phỏng vấn tiếp biết bao nhiêu người rồi. Kể phỏng vấn về Việt Nam, cha Lý chúng tôi cũng phỏng vấn rồi, cha Lợi, cha Phan Văn Lợi, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Thích Công Tánh. Hoặc là các nhà tranh đấu như là nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, nhạc sĩ Tô Hải, anh Đỗ Nam Hải chẳng hạn. Nhưng mà cái buổi phỏng vấn với chị bữa nay tôi phải nói là rất là thú vị đối với cái nghề truyền thông phỏng vấn của chúng tôi. Bởi vì qua một tiếng đồng hồ vừa rồi đó, thì nghe những cái tâm tình rất là cảm động của chị. Nhưng mà xen kẽ vào đó chúng tôi nghe những cái tiếng cười khinh khích của chị rất là thú vị. Và nhất là cái đức tin của chị đối với Thiên Chúa chúng tôi rất là ngưỡng mộ. Bởi vì chúng tôi cũng là người Công giáo. Thành rất là ngưỡng mộ với cái đức tin của chị đã nâng chị đi, nuôi dưỡng chị từ ngày trong tù cho tới bây giờ vẫn tiếp tục là cái điểm tựa của chị. Thì đây là một cái điều rất là đáng quý. Xin cầu chúc chị sức khỏe và tiếp tục dũng cảm trên con đường tranh đấu. Cho dù chuyện gì sẽ xảy ra nữa, ngay sau trong ngày hôm nay sau cuộc phỏng vấn này, bây giờ là 10 giờ rưỡi đêm ở Hà Nội và ngày mai, ngày mốt nữa. Có những khó khăn của chị thì anh chị em chúng tôi bên hải ngoại sẽ cố gắng chia sẻ cách nào để mà có thể mà chia sẻ với không cá nhân chị mà tất cả mọi người đừng tranh đấu. Ở tại Việt Nam chúng tôi vừa nhận được một cái nốt từ ngoài phòng vi âm. Chắc có lẽ chị không thể tưởng tượng là cái phòng vi âm ở hải ngoại đó, nó bây giờ chúng tôi đứng ngồi và không, tôi không rời ra khỏi cái máy này được. Nhưng mà chúng tôi nhận được cái tờ viết từ ở ngoài phòng vi âm đưa vào là nãy giờ thính giả nghe chị quá trời. Là gọi lên để hỏi thăm chị. Nhưng mà chúng tôi không có thể nào mà bắt đường dây để nói chuyện trực tiếp với chị được. Chúng tôi xin lỗi các quý thính giả đường chờ phía bên ngoài như vậy. Và bây giờ đó thì có nhiều người lại xin địa chỉ của chị lên công nhân. Đấy, chúng tôi đọc nguyên văn cái nốt của cô Kim Thoa là vừa mới gửi vào đây. Xin địa chỉ của luật sư Lê Thị Công Nhân để gửi tiền về. Đây là chúng tôi nhận được cái nốt và chúng tôi chỉ chuyển lời của thính giả của đài đứng nghe đài đến gửi chị thôi. Thì đó tùy nghi chị là chị cũng muốn cho địa chỉ hay là không. Xin trở lại với chị.
Trước hết thì vâng, có lẽ đây cũng là câu cuối cùng trong cái cuộc trò chuyện hôm nay. Chúng ta cũng trò chuyện rất là lâu rồi. Thì tôi muốn nói rằng trong mọi sự tôi đều tìm thấy niềm vui. Và tôi không hiểu là những người khác họ đọc kinh thánh họ có cảm giác như thế nào. Nhưng tôi đọc kinh thánh như tôi cảm thấy vui. Thậm chí là vui theo đúng nghĩa là vui nhộn và tôi cười. Mà mọi người xung quanh rồi trong nhà tù mà sao công nhân đọc kinh thánh tôi cười vậy. Tôi cười khen khách, tôi cười một cách vừa khoái chí vừa sướng mà cười. Nói chung là tôi chưa thấy một quyển sách nào mà làm tôi cảm thấy thoải mái đến như thế. Và cái người mà dạy bảo tôi nhiều nhất về nụ cười, anh biết nó là ai không?
Ta,
đó là Linh Mục Nguyễn Văn Lý.
Ồ, Linh Mục Lý. Vâng, bây giờ ngài đương bệnh ở trong tù lắm.
Cha dạy tôi là như thế này. Con hãy tĩnh lặng và hãy dùng những cái sự thông minh thì để tìm thấy những cái niềm vui. Và con sẽ thấy rằng niềm vui là vô cùng trong cuộc sống. Vô cùng cả về sự thông suốt cũng như là trên mọi cái lĩnh vực, khía cạnh, mọi góc độ. Chỉ có điều là chúng ta không nhìn ra. Và ý thứ hai cha dạy bảo tôi về nụ cười đó là nụ cười của chúng ta là niềm hạnh phúc của những người yêu thương chúng ta, và là nỗi kinh hoàng khiếp sợ đến tận cùng của kẻ thù chúng ta. Và không hiểu sao nó như là một điều tự nhiên vậy. Tôi nghe những lời dạy bảo của cha chân lý và tôi thấm thía, và tôi thực hiện điều đấy và tôi đã thực hiện thành công.
Dạ.
Như là một bài trách nhiệm vậy.
À.
Tôi thấy mỗi khi tôi cười thì công an họ lại khó chịu nhất, chứ không phải những khi khác. anh cứ thử dành ra 5 phút im lặng để suy nghĩ về và tưởng tượng cho cái tình huống đó thì nó sẽ như thế nào.
Rất là thú vị, thú vị. Chưa thấy ai mà đọc kinh thánh mà cười khinh khích như chị cả. Lần đầu tiên tôi nghe.
Nhiều lắm. Nếu mà tôi có thời gian để trò chuyện về kinh thánh thì trò chuyện với anh 1 năm tôi cũng tặng lòng. Vô và những điều thú vị ở trong nó không thể nào mà tả hết nên lời.
Cũng
dạy cho tôi biết rằng tôi là một kẻ quá nhiều tội lỗi và quá kiêu ngạo. Nếu như không có quyển kinh thánh thì chắc là tôi vẫn ngạo nghễ lắm. Bởi vì là trước đây đấy là một tính xấu của tôi ấy, nhưng bây giờ thì tôi sẽ không như thế nữa.
Vâng. Nhưng mà nãy giờ chúng tôi nghe cả tiếng đồng hồ thì chị vừa khiêm tốn vừa ngạo nghễ, cả hai cùng một lúc. Bây giờ có lẽ chúng ta đã hết giờ, chúng tôi mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có cái lời cuối cùng chào trước khi chúng ta rời làn sóng, anh Thắng.
Dạ vâng, thưa anh Tư Phục, chúng tôi cũng trước khi chào thì tôi xin trả lời thêm một cái câu hỏi của anh, và dựa vào cái lời kêu gọi của chị Lê Thị Công Nhân gửi đến cộng đồng người Việt hải ngoại, thì trong thời gian vừa qua và trong 12 tháng tới đây, chúng tôi sẽ đi rất nhiều nơi ở đất nước Hoa Kỳ để mà kêu gọi cộng đồng chúng ta cần phải có một cái nỗ lực tập trung để làm sao chúng ta đóng góp một cách thiết thực cho cái sự thay đổi ở Việt Nam. Chúng tôi vừa mới ở Houston về, rất tiếc là không được gặp anh Phục và chị Thanh Thủy. Nhưng mà chúng tôi cũng đến Houston vừa mới đây để mà chuyển đạt cái thông điệp đó. Chúng ta làm được rất nhiều cho đất nước, chúng ta làm được rất nhiều việc để hỗ trợ cho những người dũng cảm ở trong nước. Tuy nhiên, tôi thấy rằng có rất nhiều cơ hội chúng ta đã để lỡ đi. Thành ra chúng tôi vì hoạt động nhiều, đi đó đến đây nhiều, chúng tôi có thể chia sẻ được những cái nhận định của chúng tôi và đưa ra được một số đề nghị cụ thể để làm sao chúng ta hỗ trợ được những người ở trong nước như là chị Lê Thị Công Nhân và nhiều người khác nữa. Tôi mong rằng sẽ có rất nhiều cơ hội để mà làm việc với Dân Phục cũng như với chị Lê Thị Công Nhân để mà kêu gọi cái sự đóng góp một cách tích cực và hữu hiệu của cộng đồng người Việt hải ngoại trong thời gian tới đây. Chúng tôi xin gửi lời chào thân ái đến chị Lê Thị Công Nhân. Lần đầu tiên được nói chuyện với chị, chúng tôi rất là thích thú và hân hạnh. Và xin gửi lời chào đến anh Dân Phục.
Khoan, anh Nguyễn Đình Thắng. Chúng tôi mới chợt nhớ ra là hồi nãy đó anh dân biểu Cao Quang Ánh đó, Joseph Cao đó, khi trước khi mà anh ấy từ giã rời làn sóng, anh có nói với chị Lê Thị Công Nhân, nhưng mà lúc đó cái đường dây của anh ấy đương bị trục chặt về trong cái building của Quốc hội đó, thì anh có ngỏ lời mời chị Lê Thị Công Nhân nếu có cơ hội sang bên này. Anh nghĩ sao? Anh có cộng tác trong cái chuyện đó không? Tại vì anh với anh dân biểu Cao Quang Ánh rất là thân với nhau, coi như là hai người bạn đồng hành.
Dạ vâng, chúng tôi cũng có thoáng nghĩ đến cái chuyện đó, bởi vì sắp tới đây sẽ có một cuộc điều trần ở tại Quốc hội về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, về vấn đề tự do tôn giáo Việt Nam đang bị vi phạm vào cái tuần lễ cuối của tháng 3, mà cái buổi họp đó là do chính dân biểu Công Ánh triệu tập. Nếu mà có được chị Lê Thị Công Nhân sang bên này thì rất là vinh hạnh chúng tôi, và rất tốt cho những vị dân biểu Hoa Kỳ để được lắng nghe. Chúng tôi không biết có thực hiện được hay không.
Tức là sang chỉ để điều trần trước Quốc hội thôi phải không anh, xong rồi trở lại Việt Nam?
Vâng, để mà điều trần trước Quốc hội, tiếp xúc với các giới chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, của Tòa Bạch Ốc, của Ủy ban Tự do, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế, là cái phái đoàn đã gặp chị Lê Thị Công Nhân trong nhà tù. Họ đã rất là sung sướng và vui thú để gặp được chị ở đất nước Hoa Kỳ.
Chị Công Nhân có nhận lời không chị Công Nhân?
Tôi nhận lời những người mà có thể thực hiện được điều đó, không phải là tôi, không phải là các anh, mà là chính quyền cộng sản này.
Có cho chị đi hay không?
Ừ. Vâng, vậy thì tại sao chúng ta không quang minh chính đại mà gửi cho họ một bức thư nhỉ? Với những lời lẽ hết sức là ngắn gọn, đơn giản và tôn trọng. Chờ các người đang nóng về được tấm nước này.
Và chúng tôi nghĩ là dân biểu Quang Ánh ý là như vậy đó, thì ông ấy sẽ vận động được. Vâng, bây giờ thì có lẽ... Dạ vâng, xin mời chị.
Cái mà chúng ta cần vận động chính là cái chính quyền này, chứ không phải là tôi hay không phải là các anh, chúng ta đều muốn rồi. Thế là xong một chuyện đã được giải quyết, đúng không ạ? Ý chí là quan trọng nhất. Nhưng mà cộng sản bây giờ họ không muốn cho tôi đi. Và tôi thì không có ý định là mở mồm xin họ đi, đúng không? Cái bản án của tôi còn không chấp nhận thì đừng có nghĩ đến cái việc là viết đơn để xin được đấy đi ra khỏi địa phương rồi cái họ thì kia theo cái nghị định 53 của họ. Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên là nếu mà các anh muốn thì đây cũng là một cách thức theo tôi là như vậy, trong sáng và hồn nhiên. Các anh mời tôi đi đúng không ạ? Tôi đang bị họ quản thúc đấy, chúng ta như là ba cái thế trên ba đấy, ba ngôi. Thì anh hãy phát phía các anh hãy viết thư cho chính quyền Việt Nam đấy, và hãy nói với họ cái ý định của mình.
Vâng, ngày hôm nay vô tình chúng ta nói chuyện tay ba tay tư, thành ra nó có đây là chỉ là gợi ý thôi. Thì bây giờ thì cũng nó
chúng ta hãy buộc họ phải nói chuyện với chúng ta.
Vâng. Vâng, anh Nguyễn Đình Thắng, có lẽ là cái đề tài này chúng ta sẽ bàn thảo trong một cái dịp khác anh Thắng nhé. Bây giờ thì bây giờ chúng ta xin chào từ giã quý thính giả đương nghe chúng ta cả tiếng đồng hồ. Có lẽ là mời anh Thắng trước, trong đó là mời chị công nhân có lời chào trước khi chúng ta cúp máy.
Dạ vâng, chúng tôi vừa mới chào xong và bây giờ xin chào xong. Xin chào anh Dương Phục, chào chị Lê Thị Công Nhân và tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, mời chị Lê Thị Công Nhân. Cảm ơn chị, rất cảm ơn chị ngày hôm nay đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Xin mời chị.
Xin hẹn là sớm được trò chuyện lại với quý vị. Rất hân hạnh được trò chuyện ngôn tường anh Đình Thắng lần đầu tiên. Mặc dù đã biết anh từ rất là lâu, và để chứng minh cho một lời khai nào đó, cho một cuộc phỏng vấn nào đó, tôi với anh là chưa quen nhau trực tiếp. Vâng, xin cảm ơn anh Dân Phục. Và tôi rất mong sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ nói chuyện lâu hơn nữa về đề tài tôn giáo, tin Chúa giáo.
Vâng.
Cảm ơn ạ.
Và mong có ngày gặp chị. Vâng. Trong hình thế chị thì thấy đẹp lắm, nhưng mà bây giờ cần gặp ở bên ngoài nữa. Chị nha, chị cười khinh khích. Dạ vâng. Cứ mời chị.
Tôi xin đặt một tin rất là thú vị cho mọi người.
Vâng.
Vâng, đấy là khi đi tàu này về thì tôi có cảm giác là tôi đã mang lại một niềm vui nho nhỏ cho công an. Đấy là tôi đã xấu xí hơn rất là nhiều, tôi rất là nhiều so với trước đây. Và cái điều đó đúng như là cầu được ước thấy của công an vậy.
Rất là thú vị. Vâng, ôi chúc chị ngày vui ở Hà Nội nhá. Bữa nay là ban đêm rồi. Vâng.
Vâng, xin chào quý vị.
Vâng, rằng chúc chị ngủ ngon tối hôm nay và ngày mai tiếp tục là một ngày vui.